Đế Bá, chương 2815, Đế Chỉ, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên đế tọa từ tốn nói với Tề Lâm Quản Luật. Ta tạm thời ở lại Tề Lâm Đế gia mấy ngày, Tề Lâm Quản Luật cung kính nói. Công tử, không, đại nhân giá lâm là vinh hạnh cho Tề Lâm Đế gia chúng ta, làm Tề Lâm Đế gia rạng rỡ hẳn lên. Lý Thất Dạ gật đầu, bước xuống đế tọa, Nam Dương Thượng Thần cung kính nói. Khi đại nhân ở Tề Lâm Đế gia tiểu thần sẽ thay sư tôn chiêu đãi đại nhân có nhu cầu gì cứ việc sai bảo. Lý Thất Dạ gật đầu nói, ta xin nhận lòng tốt của Tề Lâm Tiên Vương, hôm nào ta sẽ đi gặp. Tề Lâm Tiên Vương không tiện xuất thế nên giáng đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần nửa đệ tử chiêu đãi Lý Thất Dạ giúp. Nam Dương Thượng Thần lập tức làm thay vịn cho Lý Thất Dạ, đích thân dẫn đường. Đi vài bước Lý Thất Dạ ngoái đầu ra lệnh cho Tề Lâm Quản Luật. Nói với các lão già là ta muốn thấy thứ đó của các ngươi. Chắc chắn rồi, Tề Lâm Quản Luật vội nói. Chúng ta nhất định sẽ để đại nhân xem. Lúc này Tề Lâm Quản Luật nào dám từ chối. Cuối cùng Nam Dương Thượng Thần dẫn đường, Lý Thất Dạ chậm rãi rời đi. Rốt cuộc nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi, Tề Lâm Quản Luật thở phào một hơi. Chùm vô thượng tồn tại cổ xưa, loại tồn tại vô thượng này là ngang hàng với Tề Lâm Tiên Vương của bọn họ. Lúc này Tề Lâm Quản Luật thầm mừng, may nhờ NS đầu đế nữ thông minh trí tuệ đoán trúng lai lịch của Lý Thất Dạ, không thì Tề Lâm Đế gia bọn họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Dù đến cuối cùng có lão tổ tông ra mặt bảo vệ Tề Lâm Đế gia thì đám vãn bối bọn họ cũng tiêu đời. Đờ Ma đại giáo lão tổ có mặt thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhóm Lý Thất Dạ đi lâu rồi bọn họ mới tỉnh hồn, thở phào một hơi. Trong lòng mọi người cực kỳ rung động, cho dù bọn họ không biết lai lịch của Lý Thất Dạ, không suy đoán được gốc gác của hắn, nhưng từ việc kinh động Tề Lâm Tiên Vương, thái độ cung kính của Nam Dương Thượng Thần liền hiểu Lý Thất Dạ có lai lịch kinh thiên, tuyệt đối là đẳng cấp thủ lĩnh. Chỉ tồn tại đẳng cấp đó mới kinh động Tiên Vương, nếu không Thượng Thần bình thường không thể kinh động Tề Lâm Tiên Vương. Các vị, nói năng phải cẩn thận, Tề Lâm Quản Luật lấy lại tinh thần từ tốn nói với các đại giáo lão tổ. Chuyện hôm nay hy vọng mọi người nói năng cẩn trọng, đừng tùy tiện thảo luận. Ta tin các vị cũng không muốn vời đến tai họa diệt môn đúng không? Tề Lâm Quản Luật không phải đang hăm dọa của đại giáo lão tổ mà chỉ nói sự thật. Một vị trùm vô thượng đi vào hồng trần, không có người biết lý do cụ thể, đằng sau chắc chắn có bí mật kinh thiên, bọn họ không tư cách phỏng đoán. Không cần biết sau lưng có nguyên nhân gì, một vị trùm vô thượng đi vào hồng trần là chuyện kinh thiên, bọn họ không thể tùy tiện thảo luận, rất có thể dính dáng đến bách tộc, thậm chí dính líu ba tộc thần, ma tiên, đến nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Nên không thể tùy tiện thảo luận một vị trùm vô thượng đi vào hồng trần, lỡ mồm đắc tội ai đó thì sẽ dễ dàng tiêu diệt một truyền thừa đại giáo, tiêu diệt một cương quốc vương triều. Có đại giáo lão tổ đổi sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định nhớ kỹ lời của Quản Luật huynh. Trước không nói Lý Thất Dạ có lai lịch thế nào, chỉ riêng Tề Lâm Tiên Vương hạ đế chỉ là mọi người không dám thảo luận chuyện này, sơ sẩy một cái lơ ỉn đâm thủng trời. Khi đó không, góc truyện audio.com, cần tồn tại như Tề Lâm Tiên Vương ra tay, Tề Lâm Đế gia sẽ diệt bọn họ trước tiên. Đại giáo lão tổ khác lên tiếng phụ họa, không dám tùy tiện nghị luận việc này. Tề Lâm Quản Luật gật gù từ tốn nói, các vị thận trọng nói chuyện là tốt. Tề Lâm Quản Luật cũng không dám nói nhiều, gã không biết đằng sau có bí ẩn gì, điều khiến một vị trùm vô thượng đi vào hồng trần rất rung động lòng người. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nào muốn đi trong hồng trần đều cực kỳ khó khăn, tùy thời với thiên chu. Bây giờ có một vị trùm không để ý thiên chu, rất có thể tước đạo hạnh để vào hồng trần, đằng sau nó chắc chắn có chuyện kinh thiên. Một lúc lâu sau thiết mặt Tề Lâm Đế gia mới tán đi, các lão tổ Tề Lâm Đế gia thở phào một hơi. Xảy ra nhiều chuyện kinh thiên thế này, nhiều cường giả đệ tử Tề Lâm Đế gia rất tò mò, bọn họ cũng nôn nóng muốn biết nội tình. Nhưng thấy trưởng bối trong tông môn biểu tình trịnh trọng thì không ai dám hỏi. Dù có vãn bối hỏi thì trưởng bối chỉ răn dạy bọn họ, sẽ không nhiều chuyện nói cho biết bí ẩn. Sâu trong Tề Lâm Đế gia, phong cảnh cực kỳ đẹp, tại chỗ này tiên quang phun ra nuốt vào tử khí đằng đằng, phượng điểu bay lượn, nai nghỉ ngơi, cỏ mọc tùm, gỗ thần gắt ngang. Người bình thường không thể cư ngụ trong chốn tiên cảnh này, dù là lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng không có tư cách. Nơi này chỉ để cho lão tổ tông Tề Lâm Đế gia ở, ví dụ tiên vương, thượng thần Tề Lâm Đế gia. Nhưng dù là thượng thần hay tiên vương Tề Lâm Đế gia đều không ẩn cư trong Tề Lâm Đế gia, từ tôn Tề Lâm Đế gia để lại nơi như vậy vì khát vọng tiên vương, thượng thần khi trở về thấy có tiên cảnh thế này sẽ ở lâu vài ngày. Nhưng từ khi tiên vương Tề Lâm Đế gia ẩn cư thì không về Tề Lâm Đế gia ở nữa, chỉ ngẫu nhiên có thượng thần trở về ở vài ngày. Hôm nay Lý Thất Dạ ở trong tiên cảnh này, hắn nhìn từng góc cây ngọn cỏ quen thuộc, lòng thơ mà thở dài. cỏ cây còn đó nhưng người đã khác. Tề Lâm Đế Gia hôm nay đã không phải trước kia. Tề Lâm Đế Gia ngày nay vẫn hưng thịnh, nhưng khi Lý Thất Dạ lại ở chỗ này đã không tìm thấy cảm giác trước kia. Người khiến Lý Thất Dạ ở đây đã mất, chỗ này chẳng còn cảm giác quen thuộc. Thật lâu sau ngoài cửa có tiếng gõ. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Vào đi. Một lát sau Tề Lâm Đế Nữ đi đến, hai tay nâng một dương gỗ thật to. Tề Lâm Đế Nữ đặt dương trước mặt Lý Thất Dạ, mở ra, lấy thứ bên trong ra. Tề Lâm Đế Nữ nói. Vật này là vật từ thiên ngoại bay đến, lão tổ thượng thần trong tông môn nói nó liên quan Dạ Lâm Tiên Vương chúng ta, hôm nay mời công tử xem qua. Tề Lâm Đế Nữ cẩn thận đặt đồ trước mặt Lý Thất Dạ. Mắt Lý Thất Dạ nhìn thứ đó, thạc trông nó không thần kỳ gì, cứ như nham thạch bị đót khét, cái đen thui. Nó có nhiều vết chầy, tuyệt đối không phải vãn bối Tề Lâm Đế Gia làm chầy, vì những vết chầy hồn nhiên thiên thành khi nó sinh ra đã có. Nhìn kỹ thì phát hiện thứ này tuy rằng nguyên cái cháy đen thui nhưng không phải bị đốt mà là một loại đại đạo quy tắc, đây là vô số đại đạo quy tắc đen xen vào nhau, bề mặt gồ ghề vì đại đạo quy tắc giao tác bất quy tắc hình thành. Cẩn thận nghiền ngẫm bề mặt gồ ghề một lúc lâu sau sẽ phát hiện bề mặt gập ghềnh đã lộ ra các dấu ấn phù văn. Lão tổ Tề Lâm Đế Gia chưa từng thấy loại phù văn cổ xưa này. Cách chương.